Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 23 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khởi tố Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng.
Đã có nơi ghi nhận mức thưởng Tết lên đến gần 900 triệu đồng.
Nhiều ngân hàng thương mại điều chỉnh lãi suất huy động theo hướng đi xuống.
Điện Kremlin phản ứng về chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối qua 22 tháng 12, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và chỗ làm việc đối với Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Vũ Hồng Nam, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, về tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Bên cạnh đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phạm Bích Hằng, Giám đốc Công ty Cổ phần Vinamichi, về tội đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 bị can. Đây là diễn biến mới trong quá trình Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố.
Cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã họp để xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Chử Xuân Dũng, thành ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở thông báo của cơ quan chức năng, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã biểu quyết thống nhất cao đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chử Xuân Dũng.
Theo báo cáo thưởng Tết của các doanh nghiệp năm 2023, hiện có doanh nghiệp thực hiện thưởng Tết cao nhất lên đến gần 900 triệu đồng. Doanh nghiệp thưởng lên đến 896 triệu này là một doanh nghiệp sản xuất gỗ tại tỉnh Bình Dương. Cũng theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, dự kiến thưởng Tết dương lịch bình quân của tỉnh này là 1,1 triệu đồng, cao nhất là 38 triệu đồng thuộc một doanh nghiệp FDI, còn mức thưởng Tết bình quân là 6,1 triệu đồng, thấp nhất là 4,68 triệu đồng.
Trong khi đó, mức thưởng Tết ở Hậu Giang cao nhất hơn 146 triệu đồng, thưởng bình quân Tết dương lịch hơn 5 triệu đồng, Tết âm lịch gần 11,9 triệu đồng. Tại Đồng Tháp, mức thưởng Tết cao nhất là 120 triệu đồng. Tại Đồng Nai, mức thưởng Tết thấp nhất 1 tháng lương, cao nhất 2,5 tháng lương. Cá biệt có đơn vị thưởng cao nhất 100 triệu đồng, nhưng có đơn vị chỉ thưởng 50.000 đồng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mức thưởng Tết dương lịch 2023 bình quân khoảng 3,1 triệu đồng, thưởng Tết Nguyên đán là 12,8 triệu đồng, cao hơn 45% so với khảo sát Tết năm 2022.
Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tính đến ngày 18 tháng 12, nhiều đường bay nội địa dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023 từ 14 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng đã có tỷ lệ đặt chỗ khá cao, chủ yếu vào dịp cận Tết. Một số chặng bay như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, tỷ lệ đặt chỗ đạt hơn 90%.
Trong tuần qua, nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh biểu niêm yết lãi suất huy động theo hướng đi xuống với mức giảm khoảng 1% đối với từng kỳ hạn. Trước đó, lãi suất tiết kiệm cao nhất tại một số ngân hàng là trên 10%, nhưng hiện đã điều chỉnh giảm xuống mức 9,5% trên một năm hoặc thấp hơn. Động thái điều chỉnh trên của các ngân hàng diễn ra trong bối cảnh Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kêu gọi thống nhất áp dụng mức lãi suất huy động tại các kỳ hạn tối đa 9,5% trên một năm, đã bao gồm các khoản khuyến mãi cộng lãi suất.
Báo cáo về tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính cho biết trong 2 năm 2021-2022, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thoái vốn tại doanh nghiệp với giá trị là 592,9 tỷ đồng, thu về 3.671,4 tỷ đồng.
Ngày hôm qua 22 tháng 12, một phần hàng rào công viên Thống Nhất Hà Nội trên phố Trần Nhân Tông đã được cắt hạ, tạo thành không gian mở và không thu vé vào cửa. Việc dỡ hàng rào được thực hiện theo chủ trương của thành phố Hà Nội nhằm tạo không gian mở để nhân dân dễ dàng tiếp cận với công viên, vườn hoa. Dự kiến đến ngày 28 tháng 12, việc tháo dỡ hàng rào sẽ hoàn thành.
Theo số liệu của Cục Y tế Dự phòng, số ca mắc sốt xuất huyết cả nước tiếp tục giảm so với tuần trước, song vẫn ở mức cao. Tuần qua, cả nước ghi nhận hơn 7.300 người mắc sốt xuất huyết, giảm 24% so với tuần trước. Tại Hà Nội, tuần qua ghi nhận hơn 1.100 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 2 ca tử vong. Do thời tiết của Hà Nội đã chuyển sang mùa lạnh, nên CDC Hà Nội dự báo số mắc sốt xuất huyết sẽ giảm dần trong thời gian tới.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Đài Sputnik của Nga ngày 22 tháng 12 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho thấy Mỹ có kế hoạch tiếp tục sử dụng Kiev làm lực lượng ủy nhiệm cho cuộc chiến gián tiếp chống Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng lấy làm tiếc cho rằng trong chuyến đi tới Mỹ, nhà lãnh đạo Ukraine không đưa ra lời kêu gọi hòa bình chân thành nào, cũng không đề cập đến sự đau khổ của người dân ở Donbass, miền đông Ukraine.
Trong khi đó, ông Alexei Danilov, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, dự báo sẽ còn nhiều vụ nổ nữa trên khắp nước Nga, chừng nào xung đột vẫn còn tiếp diễn. Theo đài RT Nga, mặc dù ông Danilov không nhận trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng của Nga, nhưng truyền thông Ukraine dường như ám chỉ rằng các vụ nổ ở vùng Siberia là do Kiev thực hiện.
Nga sẽ thực thi toàn diện các biện pháp cần thiết nhằm đạt được sự đổi mới và nâng cao chất lượng của lực lượng vũ trang. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin, được đưa ra vào ngày 21 tháng 12 tại cuộc họp mở rộng của Bộ Quốc phòng Nga. Tổng thống Putin yêu cầu quân đội Nga giữ vững và cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ ba hạt nhân, trong đó bảo đảm giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, sự cân bằng chiến lược và cân bằng tổng thể của các lực lượng trên thế giới. Ông Putin cho rằng mức độ vũ khí hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đã đạt trên 91% và nước này sẽ thực hiện tất cả các kế hoạch để trang bị cho lực lượng chiến lược những hệ thống vũ khí mới nhất.
Chính phủ Thụy Điển ngày 21 tháng 12 cảnh báo các hộ gia đình và các doanh nghiệp chuẩn bị cho khả năng cắt điện mùa đông này trong bối cảnh ngừng phát điện tại nhà máy điện hạt nhân, thời tiết lạnh giá và thiếu năng lượng tại châu Âu sau khi Nga giảm xuất khẩu khí đốt. Bộ trưởng Dân phòng của Thụy Điển đã thông báo trong một cuộc họp báo rằng nguy cơ mất điện là thực tế và người dân Thụy Điển cần phải chuẩn bị cho điều này. Nhà chức trách yêu cầu người dân dự trữ đài chạy pin, đèn pin, chai nước và lương thực.
Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cảnh báo Liên minh châu Âu EU đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt gần 30 tỷ mét khối khí đốt trong năm 2023. Cơ quan này cũng cho rằng năm 2023 dự báo sẽ còn khó khăn hơn nhiều nếu nguồn cung khí đốt từ Nga cho châu lục này tiếp tục bị thắt chặt. Chưa kể biện pháp áp trần giá khí đốt gây tranh cãi gần đây còn có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình hình.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa tổ chức họp báo cuối năm tại New York. Ông cho rằng năm 2022 là một năm đặc biệt với rất nhiều thử thách. Ông Guterres nêu rõ thế giới đang đứng trước sự chia rẽ địa chính trị, khủng hoảng giá cả, chi phí nợ tăng, phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc. Về ứng phó với biến đổi khí hậu, Tổng thư ký đề cập các thỏa thuận đối tác chuyển đổi năng lượng của Indonesia, Nam Phi và Việt Nam là những thành tựu đáng ghi nhận.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Tiền đạo Robert Lewandowski đã được vinh danh với giải bàn chân vàng 2022 trong lễ trao giải tại Monaco. Đây là giải thưởng tôn vinh những cầu thủ từ 28 tuổi trở lên. Trong sự nghiệp, mỗi ngôi sao chỉ được vinh danh tối đa một lần. Ở tuổi 34, Lewy vẫn đang thể hiện phong độ săn bàn rất ấn tượng. Hai ngôi sao gần nhất đoạt giải thưởng này là Ronaldo 2020, Mohamed Salah 2021.
Sau khi giành chức vô địch World Cup 2022, Emiliano Martinez đã trở lại quê nhà Argentina ăn mừng, chưa hẹn ngày trở lại. Vì vậy, thủ thành của Aston Villa gần như chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận đấu với Liverpool vào ngày lễ tặng quà 26 tháng 12.
Theo Sport Mail, thủ thành Eduard Mendy đã từ chối ký hợp đồng 6 năm với Chelsea vì nhận được mức lương đề nghị thiếu tôn trọng. Người gác đền của đội tuyển Senegal muốn hưởng mức lương gấp đôi hiện tại để sánh với Kepa.
Với 97% phiếu bầu, David Alaba đã đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất năm 2022 của Áo. Đây là lần thứ 9 Alaba được vinh danh và là lần thứ 3 liên tiếp.
Huấn luyện viên Philippines Trossier đã được chọn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau triều đại của Park Hang-seo. Tuy nhiên, đại diện của VFF khẳng định đây là thông tin không chính xác. VFF hiện vẫn đang nghiên cứu nhiều hồ sơ ứng viên nhưng chưa đưa ra quyết định.
Ở trận gặp Lào tối ngày 21 tháng 12, Quang Hải đã rời sân ngay trong hiệp 1. Theo kết quả kiểm tra y tế, Quang Hải chỉ bị căng cơ, không dính chấn thương nghiêm trọng. Dù vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sẽ không sử dụng tiền đạo của Pau ở trận đấu với Malaysia.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, Nhiệt độ trong đêm qua và sáng sớm nay ở Bắc Bộ tăng nhẹ, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến đều cao trên 10 độ, trong khi ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ đang ở ngưỡng trên 15 độ, trời rét nhưng không buốt. Trong ngày hôm nay, dự báo ngưỡng nhiệt lúc 10 giờ sáng ở hầu khắp Bắc Bộ đều cao trên 18 độ và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ. Ở Trung Bộ lúc này cơ bản đã giảm hẳn mưa, chỉ còn lác đác vài nơi ở ven biển của Quảng Nam, Quảng Ngãi là có mưa nhỏ. Đến gần trưa thì mưa sẽ hết hẳn. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh cũng như vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận còn có nắng về trưa và chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ. Vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Nam, nhiệt độ cao từ 24 đến 27 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 28 đến 30 độ. Nhiệt độ các tỉnh phía Nam cũng đang có xu hướng tăng. Ở Tây Nguyên lúc này nhiệt độ ngoài trời đang là 16 đến 18 độ, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ là 20 đến 23 độ. Trong ngày hôm nay ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục duy trì trạng thái tạnh ráo, có nắng cả ngày nên nhiệt độ chiều nay sẽ tăng nhẹ. Ở Tây Nguyên nhiệt độ dao động từ 26 đến 29 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ sẽ phổ biến từ 30 đến 32 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông có nhiệt độ ở ngưỡng 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.